Trước hết hãy nói về sự liên hệ giữa sự tu luyện theo trường phái Phật và khí công Phật gia đối với Phật giáo. Dĩ nhiên khí công là một điều ở trình độ rất là thấp trong sự tu luyện, nhưng chúng tôi có nói nơi đây là sự tu luyện theo thuyết pháp mà không thể nhầm lẫn với khí công thông thường. Còn về khí công hay liên hệ đến đường lối tu luyện chân chánh, không kể quý vị ở trong trường phái hay hệ thống nào, có rất nhiều đường lối tu luyện theo trường phái Phật.
Sa
Môn Ni đã nói rằng ở tam vạn 4.000 pháp môn tu luyện, nhiều đường lối tu luyện được truyền lại ở các trình độ khác nhau, trong các kích thước không gian khác nhau và trong các hoàn cảnh khác nhau, và nó không mang màu sắc tôn giáo. Chỉ nên một khi nó trở thành tôn giáo, nó chỉ là một thiểu số, nhưng những thứ được truyền lại trong các môi trường khác, tất cả đều được truyền lại bằng cách khẩu truyền, âm truyền. Trong lịch sử, phần lớn được truyền lại cho một người đệ tử duy nhất. Những thứ thật sự đã được đem vào trong xã hội người thường và phổ truyền tương đối rất ít. Đó là những thứ được truyền lại trong tôn giáo thời xưa. Đó là Phật này. Dĩ nhiên cũng có vài hệ thống được dạy cho người nào đó trong các thời kỳ khác nhau, nhưng nó trong phạm vi rất nhỏ. Pháp luân đại pháp của chúng ta có một lúc là chánh đạo để cứu độ chúng sanh trong một thời kỳ văn minh tiền sử, nhưng trong thời kỳ văn minh này của nhân loại, trong thời lịch sử này, nó chưa từng được phổ biến trước kia. Đây là lần đầu tiên mà nó được đưa ra trước công chúng và được đem ra giảng dạy. Đó để nói rằng chúng ta cũng vậy, là một trong tám vạn 4.000 pháp môn của Phật pháp. Nhưng đường lối tu luyện không đồng nghĩa với tôn giáo. Tôn giáo được gọi là tôn giáo vì họ chọn lựa theo các nghi thức tôn giáo. Ngay từ nay trở đi, kể cả khí công, đừng bao giờ nhầm lẫn các tôn giáo. Phật giáo này với khí công Phật gia, về cách luyện tập cái từ ngữ, khí công đạo gia cũng không phải là đạo giáo. Ngay cả các phương pháp tu luyện của đạo gia và những thứ của đạo giáo có nhiều điểm tương đồng, chúng cũng không có giống nhau. Và mặc dầu một số hệ thống tu luyện xuất phát từ tôn giáo, nó cũng không phải là các tôn giáo nguyên thủy. Vậy nên hãy chắc chắn phân biệt được điều này. Khi quý vị vừa nêu lên khí công Phật gia, nhiều người lập tức nghĩ tới tôn giáo. Họ cho rằng sự hiểu biết của họ về Phật giáo rất thâm thúy, và họ bắt đầu nói thao thao với các học viên của chúng ta về Phật giáo. Tôi cho mọi người hay, những gì quý vị biết chỉ là chút ít về Phật giáo thôi. Nó còn rất sâu xa. Các từ ngữ và danh xưng chỉ là một vài thứ trong Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ. Chúng không thể diễn đạt sự vô biên của Đại Pháp, sự vô cùng của Phật Pháp. Tôi nêu rõ điều này cho quý vị. Vậy nên đừng coi chúng là một thứ. Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta là một phần của Phật Pháp, nhưng không phải là một phần của Phật giáo.
Mọi
người đều biết rằng những thứ chúng ta nói đều ở trình độ rất cao. Khi tôi thuyết giảng, tôi liên kết những điều ở nhiều trình độ khác nhau, nên không kể quý vị đang ở trình độ nào, những gì quý vị thấy hay nghe, quý vị sẽ có sự hiểu biết riêng của quý vị. Khi quý vị tiến lên cao nữa, quý vị nhìn lên nữa và cũng sẽ có một sự hiểu biết mới. Đối với quyển sách cũng giống vậy, quý vị đọc nó một lần, hiểu theo một lối, quý vị đọc lần nữa, một lối khác nữa, thì quý vị cũng đọc một lần và quý vị tiến lên một lần. Vậy nên chúng ta không nên xem các đường lối tu luyện và khí công Phật gia là cùng thứ với Phật giáo.
甚至于拉我们学员，有人是庙里的居士，拉我们学员去皈依，
他回来施工他就跟我去皈依。就皈依到佛教了，只可以呢上起供佛耶，我连问客人呢入住去皈依，我哋会闹冧于者，冧法坏做坏，法门系法和中巴，又会嘢冇冧喺佛教了，而且佛经和中巴必成法门系法得啦，我或者空体难得改了，而个人空晓得原理呢，佛法法门系法入面。những thứ khác đó cùng một lúc đó họ sẽ không đạt được ở quý vị giữ người này lại và cùng lúc quý vị làm tổn hại cho một số trường phái khác thì Phật giáo cũng dạy về bất nhị môn trong sự tu luyện quý vị phải chuyên chú về một đường lối duy nhất nếu không quý vị sẽ không đạt được gì cả ngay cả giữa các tông phái của Phật giáo quý vị cũng không thể học được các động lẫn chúng lại nếu quý vị học tịnh độ tông thì chỉ tịnh độ tông thôi và không gì khác hết nếu một tông thì chỉ tịnh tông thôi nếu là thiền tông thì chỉ thiền tông thôi thật ra chúng tuyệt đối không thể bị trộn lẫn với nhau khi quý vị vừa bắt đầu cộng lẫn chúng lại vậy kể như là xong tại sao các thầy tu ngày nay nó là gì giờ là phương pháp nó đã là một đống sản phẩm cho họ không biết gì đã xảy ra nhưng họ đọc mọi loại sách các kinh điển của giáo trình kim mẫu được thấy trong cái buổi chiều khi đề cập đến điều này nó chắc chắn không phải là điều mà Ca Mâu Ni dạy trong thời của ông ta ngày nay có các thầy tu cũng viết các sách và cũng đã đưa ra một số kết luận về những lời của Ca Mâu Ni về Phật pháp đây chính là làm rối loạn pháp chính họ cũng không ý thức được điều này.
Họ
nghĩ là mình làm việc tốt. Cho đến nay các kinh điển không còn hiểu gì nữa. Chính ra là vì nó đã bị pha trộn. Dĩ nhiên rất khó mà gìn giữ được các câu nguyên thủy. Nhìn nó ngày nay tôi thấy rằng tiến trình truyền bá trong lịch sử, các sự sửa đổi rất là lớn lao. Nói về Phật giáo, hãy để tôi giới thiệu với quý vị về tình trạng của Phật giáo. Vì nhiều người không biết những điều này, chúng ta sẽ nói vắn tắt gì đó. Phật giáo này được Ca Mâu Ni thành lập cách đây 2.500 năm ở Ấn Độ cổ xưa. Nói rằng thành lập đó là danh từ của người thường. Danh từ của người thường có thể chấp nhận được trong Phật giáo khi người ta nói về giác ngộ hay khai ngộ. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sau khi ông ta được giác ngộ qua sự tu luyện khổ cực trí vậy của ông ta được mở ra và khai phóng hoàn toàn và ông ta nhớ lại những điều đã tu luyện được trước pháp riêng của ông ta và mang ra để cứu độ chúng sanh. Nói về vấn đề này, tôi muốn đề cập đến một vấn đề nữa. Ngày nay có nhiều môn kiến công đang phổ biến trong xã hội. Họ lấy hệ thống khí công này rút ra vài chiêu, lấy hệ thống khác rút ra vài điều khác và qua sự sửa đổi bừa bãi này, họ tạo nên một hệ thống hợp mờ dẫn đến một tình trạng hỗn loạn. Thật ra tôi cho mọi người hay, tất cả những thứ này do động lực ham muốn danh lợi để làm giàu và nổi danh, và họ đến chính họ và người khác. Vì vậy ông tu luyện, như tôi đã nói, ngày nọ, phải được truyền lại từ thời xa xưa. Trường phái này đã sản xuất vô lượng các đấng đại giác. Nó là điều cực kỳ khoa học. Mọi người hãy suy nghĩ điều này. Nhân quả tiền sử không chỉ có ở một thời kỳ, nó là điều mà một thời điểm rất xa xôi đều được truyền lại đã có vô lượng đấng đại giác đã tu theo đó và không ai dám động tới hay sửa đổi điều gì của trường phái này. Tất cả đều bảo vệ nó, động lực nào khiến quý vị dám đụng đến hay sửa đổi nó. Không phải như vậy là quý vị đã làm tổn hại đến trường phái của các đấng đại giác, đến phương pháp tu luyện của trường phái này, là tổn hại đến phương pháp tu luyện về Phật giới sao? Vấn đề này nó nghiêm trọng đến như vậy đó. Những người ngày nay dám làm tất cả mọi điều và cũng có người thì đừng có tu luyện cực kỳ phức tạp. Ở các không gian khác, các tiến trình chuyển hóa rất quyền bí và kỳ lạ. Quý vị biết đó, các cụ máy công thần hay là đồng hồ hay các bộ phận của các dụng cụ thật phức tạp hay thứ gì được xem như là rất chính xác. Tôi cho quý vị hay, nó còn rắc rối và chính xác hơn vậy nữa. Với tâm của người thường, tay của người thường và ý muốn của người thường, quý vị hoàn toàn không có khả năng phát hiện chuyện này. Tu luyện tùy người, nhưng công người thầy, ông ta chuyển hóa cho quý vị.
Những thứ đó mà quý vị vừa tạo ra.
Một cách mù quáng, quý vị có biết nó được chuyển hóa ở các không gian khác như thế này hay không? Tất cả đều ấn độ, không phải là hại tới người khác sao? Có khá nhiều những thứ như vậy trong xã hội và họ phóng cho mình những danh từ rất oai phong của trường phái Phật và Đạo. Các danh từ nghe khá oai phong và quyền bí, chỉ là họ làm cho mọi người nhầm lẫn và ngày nay rất khó để người ta phân biệt chánh với tà. Có nhiều thứ như vậy đó. Nói về điều này, tôi sẵn dịp nêu rõ vấn đề này. Đó là Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo hay khai ngộ. Ông ta nhớ lại các phương pháp tu luyện nguyên thủy của mình và đem nói ra dạy cho chúng sanh. Cho nên sau khi Thích Ca Mâu Ni được giác ngộ, ông ta bắt đầu dạy cách tu luyện của mình ở Ấn Độ cổ xưa và ông ta bắt đầu cứu độ chúng sanh để hoàn tất nhiệm vụ của mình. Khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, không có kinh điển nào hết. Các thầy tu cũng không cần phải đọc kinh. Mỗi ngày ông ta chỉ làm ba việc. Ông ta hướng dẫn cho các đệ tử tu luyện thật sự, ngồi thiền định, thật sự tu luyện. Đó là Samadhi hay là định, một phần phương pháp của ông ta. Trường phái của Thích Ca Mâu Ni có thể được tóm tắt lại trong ba chữ. Hãy nhìn hàng chục ngàn cuốn kinh điển mà họ có. Tuy vậy quý vị có thể tóm gọn lại trong ba chữ, đó là giới, định và huệ. Giới tức là giới luật, vì lúc đó chưa có kinh sách, trong những thứ được lưu lại đến ngày nay, thứ duy nhất mà Thích Ca Mâu Ni để lại đó là giới luật. Nên ông ta không thật sự để lại pháp. Phật pháp mà Thích Ca Mâu Ni giải lúc đó là một phần Phật pháp của trường phái của ông ta, không có sách vở gì hết, nó cũng không được ghi chú lại. Những người tới sau này sắp xếp lại những gì họ nhớ được, cho nên môi trường mà Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng trong thời của ông, cử tọa và quan cảnh chung quanh mọi thứ đều đã thay đổi. Nó là kết quả do những người ghi chú sau này truyền lại. Người ta gọi nó là kinh và cũng gọi nó là pháp. Tuy nhiên người thời đó cũng thêm rất nhiều thứ của chính mình và của các thầy tu khác vào. Nên kinh sách không còn được thuần túy và chính xác nữa. Thật ra người ta cho rằng nó phải được truyền lại như vậy, vì vào thời đó người ta chỉ được phép biết nhiều đến những đó, nên nó được truyền lại như vậy. Những điều của Thích Ca Mâu Ni thật sự để lại, và chính ông ta đã quy định như vậy, đó là giới luật. Nên ông ta dạy giới, và Thích Ca Mâu Ni thường hướng dẫn các thầy tu tu luyện thật sự. Ông ta dạy pháp và cũng để cho các thầy tu vì khất thực. Đó là đi xin ăn, để buông bỏ tối đa các ràng buộc của người Phật. Ông ta không cho phép đem theo bài sách hay điện thoại và để cho các thầy tu ở xa nhà. Ông ta không cho họ mang theo gì cả, ngoại trừ cái bình bát để xin ăn, và không phải cho họ có ý tham lam. Theo lối này, khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có 8 tôn giáo đang thịnh hành ở Ấn Độ kể cả Phật giáo. Ảnh hưởng của chúng rất là mạnh. Khi chính đạo của Thích Ca Mâu Ni bắt đầu lan truyền, các tôn giáo kia dần dần bị suy yếu. Có một tôn giáo được gọi là Bà La Môn giáo, là một tôn giáo có gốc rễ sâu đậm ở Ấn Độ. Khi Thích Ca Mâu Ni tại thế, thì những gì ông giải là chánh pháp, tất cả mọi thứ khác đều bị suy yếu. Bà La Môn giáo này tương đối khá mạnh, nên thường xuyên có tranh cãi về ý thức hệ. Rốt cuộc là trong những năm cuối cùng của Thích Ca Mâu Ni, các tôn giáo khác đang ở thời điểm bị tàn lụi, và một số cũng đã biến mất. Sau khi Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn và không còn tại thế nữa, dần dần những điều nguyên thủy của Thích Ca Mâu Ni bị bóp méo bởi các thế hệ sau này, rất là méo mó. Và cũng có một vấn đề khác cũng rất là nghiêm trọng, chính là những thầy tu đến sau này dựa vào kinh nghiệm bản thân, dựa vào các hình ảnh thấy được ở trình độ của họ. Vì khi người ta trở thành giác ngộ đi hay không hay khai ngộ, không phải tất cả đều đạt đến trình độ đó. Nếu họ chỉ có thể tu luyện cao tới đây, khi họ tới đó họ không thể lên cao hơn được nữa, cho họ không thể có gì để làm ở đó ngoại trừ được khai ngộ, cho nên họ được giác ngộ ở cao độ này, người khác được giác ngộ ở cao độ khác nữa, và người khác nữa được giác ngộ ở một trình độ nữa, nhưng không ai đạt được trình độ của một Như Lai. Cho nên những thầy tu này dựa vào kinh nghiệm của chính mình, họ đạt đến trình độ này và trở thành giác ngộ mà không thể thấy được cao hơn đó. Nếu họ không tin nó được, chỉ nên họ nói về kinh nghiệm của mình và thêm vào trong Phật pháp. Có người ngay cả còn gán những lời của mình là do Thích Ca Mâu Ni nói ra và truyền những lời của mình lại trong Phật pháp. Nó làm cho những điều của Thích Ca Mâu Ni dần dần đi vào thần pháp. Phần của Phật pháp được Thích Ca Mâu Ni giảng dạy dần dần đi vào thần pháp, nó hoàn toàn bị những người tới sau này làm méo mó đi. Phật giáo vào lúc đó đã là, dĩ nhiên nói về vấn đề này, hôm nay tôi nói cho mọi người biết về một vấn đề khác nữa, thì vấn đề tu luyện rất là nghiêm chỉnh. Hôm nay đây tôi đang dạy công ở cao tầng và là cứu độ chúng sanh. Ít nhất nếu quý vị không thể tu lên cao, tôi cũng nói cho quý vị để trở thành một người tốt. Nhưng vấn đề này còn nghiêm chỉnh hơn nữa. Thật sự cứu độ chúng sanh là một vấn đề rất nghiêm chỉnh, chân thành tu luyện là một vấn đề nghiêm chỉnh. Nên không ai sẽ sửa đổi những điều của Pháp Luân Công của chúng ta, những điều của Đại Pháp. cũng như không ai được dùng những lời của chính mình để thuyết pháp mà tôi đã giảng. Đó là những lời của quý vị, đó là những lời của quý vị nói, không phải do tôi nói. Vậy nên chúng tôi luôn luôn đòi hỏi các học viên của Pháp Luân Đại Pháp truyền bá hệ thống trong tương lai. Quý vị chỉ có thể cho giải băng thâu hận, băng thâu thông của tôi và có người chỉ dẫn các động tác, đó không thành vấn đề, nên không ai có thể giảng pháp này. Những gì quý vị nói chỉ là những lời của chính quý vị. Đọc các quyển sách nguyên bản của tôi lớn lên cũng không phải là vấn đề. Vì những gì tôi nói, nhiều học viên của chúng ta đã được giác ngộ về nó, phải vậy không? Đó là ở trình độ thật cao, cho đến khi quý vị tu luyện ở giai đoạn thật cuối cùng, những điều này đóng vai hướng dẫn cho quý vị. Vì quý vị đang tiến lên, ở trong rất đơn giản đối với quý vị, nhưng nội dung bên trong thật là sâu sắc. Những điều mà quý vị nói không giống như vậy, nên nó không làm được như vậy. Không thể quý vị thấy gì và ở trình độ nào, những điều của quý vị không phải là Pháp Luân Đại Pháp, nên vấn đề này rất là quan trọng. Kế đến hãy nói về vài thay đổi mà Phật giáo đã trải qua sau khi Thích Ca Mâu Ni không còn nữa. Có một lần rất lâu sau khi Thích Ca Mâu Ni diệt
Phật,
vài tôn giáo bắt đầu nổi lên trở lại. Đó là những tôn giáo đã bị suy yếu nay bắt đầu phát triển trở lại, nhất là Bà La Môn giáo bắt đầu hưng thịnh trở lại. Nhưng Bà La Môn giáo ngay cả lúc bắt đầu là một, lúc đó nó bị xem như là một tà giáo, nên nội dung của Bà La Môn giáo không được chứng chắc ngay lúc ban đầu. Sáng nhập thêm những thứ của Phật giáo vào, và trong Phật giáo có thể cũng mang những thứ của các tôn giáo khác vào Phật giáo. Và kết quả của sự thay đổi liên tục này là Phật giáo đã bị bóp méo, không còn nhận ra được nữa. Phật giáo được khai sinh ở Ấn Độ, nhưng ngày nay nó đã biến mất ở Ấn Độ. Phật giáo nguyên thủy đã bị phối hợp với những tôn giáo khác được phổ biến lúc đó, phần lớn là Bà La Môn giáo, và trở thành một tôn giáo được phổ biến rộng rãi nhất ở Ấn Độ ngày nay. Nó được gọi là Ấn Độ giáo. Họ không tôn thờ Thích Ca Mâu Ni nữa, nhưng về y phục vẫn là áo cà sa của các thầy tu Phật giáo. Họ giữ nguyên bộ áo cà sa của các tu sĩ Phật giáo.
Vậy
nên Phật giáo ở Ấn Độ dĩ nhiên ngày nay có đổi mới, nhưng nó là những gì xảy ra sau này với sự gián đoạn cả ngàn năm. Trước khi Phật giáo này biến mất, nó đã trải qua vài thay đổi. Một trong số đó là dựa vào chính những lời của Thích Ca Mâu Ni, người ta lập nên các tông phái khác nhau. Một là mật tông, cái khác nữa là thiền tông, tất cả đều thuộc loại tương tự như vậy. Bồ Tát Long Thọ lập nên mật tông dựa vào pháp của Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó nó đi từ Ấn Độ đến Nam Hữu Hán, đến Tân Cương và du nhập về Trung Quốc, hay dùng các quận Nghệ An, và đến Trường An, Tây An. Nó đến vào thời thịnh nhất của nhà Đường, nên được gọi là mật tông đời Đường. Trong xứ ta, tức là Trung Quốc, nó đã hoàn toàn biến mất. Ngày nay có người truyền bá nó với chiêu bài mật tông đời Đường, nhưng đó chỉ là các tổng người ta, vì nó đã hoàn toàn biến mất sau các triều đại nhà Tống, vì các giá trị đạo đức của người Trung Hoa không thể chấp nhận nó được. Nó bao gồm việc phổ biến nam nữ song tu ngang nhiên mọi nơi và liên hệ với phái nữ. Chúng ta là người Trung Hoa không chấp nhận những thứ này, nên nó đã bị phận gốc một hệ phái khác đi từ Ấn Độ qua Nepal tới Tây Tạng, và đó là hệ phái được truyền bá ngày nay ở Tây Tạng dưới tên là Mật Tông Tây Tạng, hay còn được biết tới danh xưng là Lạc Thoại Giáo. Trong quá khứ nó cũng bị những sự chống đối từ trong Phật giáo, nó không được công nhận như là một phần của Phật giáo, nó chỉ được công nhận trong thời đại gần đây. Nhưng dù sao, những người đến sau này chắc chắn không còn biết được các hình thức của tôn giáo nguyên thủy, họ cũng không biết tình trạng ở các thời điểm đó. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất xảy ra khi dựa vào căn bản chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni, có người lập thành Phật giáo Mahayana hay là Phật giáo Đại
thừa.
Vì Thích Ca Mâu Ni dạy dạy của ông ta những trọng về tự giải thoát tu với La Hán pháp,
不讲究，没有重点去讲普度众生，
也爱普度众生。
只有在上座弟子中啊，个别的谈到这些问题，所以有些人根据释迦牟尼讲过的那些事情，就创立了大乘佛教。
和
原有的原始释迦牟尼在世时的佛教已经是面目皆非，所以这个佛教呢，在印度就形成了，反正我们中国在中国根深蒂固的华夏根，也就是今天的汉地佛教，实际上是一种海洋佛教。
thật ra nó là một loại Phật giáo
cao cấp
ở Ấn Độ cũng như dạy sư ở Đông Nam Á, người ta tu theo Phật giáo Hinayana hay là Phật giáo tiểu thừa và đối chọi lại với Phật giáo đại thừa Trung Quốc.
Họ tin rằng
họ là những người cần duy trì được những giáo quy tắc của các môn đệ về bỏ áo cà sa, các thủ tục và các giới luật theo giống như gì đã hóa giải thôi. Các môn đệ Phật giáo đại thừa đã hoàn toàn thay đổi, họ không tôn trọng các môn đệ như là vị thầy khai sáng duy nhất, đó là niềm tin đã thật, họ tin giáo nhiều hơn mà họ thờ phụng Phật A Di Đà, đại nhân Như Lai,
hay là
dĩ nhiên có Thích Ca Mâu Ni và nhiều vị khác nữa, vị Như Lai này, vị Như Lai kia cũng có vô số các vị đại Bồ Tát, đó là đức tin vào nhiều vị Phật, tất cả là những gì đó, đó là Phật giáo đang phổ biến trong vùng đất Trung Quốc ngày nay. Nên tôi nói căn bản cho mọi người ở đây biết về tình trạng tập quán của Phật giáo.
Cái
chính yếu tôi muốn nói cho mọi người biết đó là tôn giáo, chỉ là tôn giáo. Nên nếu các đường lối tôn giáo khác không áp dụng theo các nghi thức tôn giáo, vậy nó không phải là tôn giáo, nhất là hiến công, nó không thể bị nhầm lẫn với tôn giáo. Hơn nữa, tôi cũng cho mọi người biết rằng pháp của Phật giáo chỉ là một phần nhỏ xíu,
mà
siêu
của
Phật pháp. Pháp Phật vô vi là cực kỳ rộng lớn, ở trình độ khác nhau, có pháp khác nhau. Hôm trước tôi có đề cập đến nguyên lý này rồi, trong các truyền thuyết về Phật giáo có chuyện kể về một người thiền và lên tới thiên đàng, và ông ta khám phá hai sản kinh kim cương, hai kinh liên hoa ở trên đó, bởi một dẫn chữ khác với những chữ ở dưới này, ngay cả nội dung và nội lý, tất cả đều thay đổi. Người ta kể rằng khi ông ta tới thế giới cực lạc, sự khác biệt ngay cả còn lớn hơn nữa. Tại sao vậy? Vì ở trình độ khác nhau, có pháp khác nhau, cùng các biểu hiện khác nhau. Đại pháp vô biên hiện hữu ở mọi trình độ, có cùng tự thuyền và trong các không gian khác nhau cùng một trình độ. Và trong không gian vật chất hiện tại của chúng ta cũng có rất nhiều các đường lối tu luyện bí mật, đó là như vậy đó. Đó là tất cả những gì tôi nói về liên hệ giữa khí công Phật gia và Phật gia.